Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận Kinh Thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 79 trong Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đã học xong 3 đoạn đầu của quyển sách màu nhiệm này, đặc biệt đã học xong 7 bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho 7 hội thánh. Chúng ta đang ôn lại để đáp ứng và hồi âm với sự kêu gọi lớn của lãnh đạo Chúa tái lâm. Trước khi chúng ta tiếp tục đi vào chi tiết của ngày lớn và khó và cực kỳ nghiêm trọng của Chúa đã bày tỏ ra trong các đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền, chúng ta cần ngừng lại để đem tấm lòng vào sự đáp ứng với Chúa trong sự vâng phục. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại danh xưng của Đấng đã viết cho 7 hội thánh trong 7 bức thư. Cho hội thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của Đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Cho hội thánh Si-miệt-nơ đoạn 2 câu 8, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si-miệt-nơ rằng: Này là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại. Cho hội thánh Bẹt Găm đoạn 2 câu 12, cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Găm rằng: Này là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Cho hội thánh Tiatira đoạn 2 câu 18, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Tiatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Cho hội thánh Sạc Đe đoạn 3 câu 1, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: Này là lời phán của Đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Cho hội thánh Philadelphia đoạn 3 câu 7, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Và cho hội thánh Laodice đoạn 3 câu 14, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ôn lại những điều chính yếu mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho hội thánh trong 7 bức thư của đoạn 2, đoạn 3 sách Khải Huyền. Chúng ta đã học trong nhiều tháng qua các đoạn Kinh Thánh này, và đây là phần hồi âm của chúng ta với những điều Chúa đã viết cho hội thánh qua ngoài bút của sứ đồ Giăng. Chúng ta đã liệt kê trong những tuần qua 6 khía cạnh căn bản của đời sống mà chúng ta muốn áp dụng cách thực tế rõ ràng trong sự liên hệ về đạo lý tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nói để chờ Chúa tái lâm, chúng ta sẽ sống trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ sống trong sự thánh khiết, chúng ta sẽ sống trong sự hầu việc trung tín, chúng ta sẽ rao truyền lời Chúa, chúng ta sẽ thương yêu người khác, chúng ta sẽ sống cho giá trị đời đời. Chúng ta đã thiết lập rằng để sống chờ đợi Chúa tái lâm, điều đầu tiên hơn hết là sự thờ phượng. Sự đáp ứng đầu tiên là sự thờ phượng. Khi một người thật sự hiểu lẽ đạo tái lâm, hiểu sứ điệp mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho 7 hội thánh và chiêm ngưỡng sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự vinh hiển Ngài, thì sự đáp ứng căn bản hơn hết là sự thờ phượng. Sự thờ phượng Chúa và tôn ngợi Chúa trở nên đam mê, trở nên lẽ sống, trở nên thứ tự ưu tiên thẩm định tất cả những khía cạnh khác trong đời sống của mình. Càng thấy ngày Chúa sắp đến chừng nào, thì người tin Chúa, có lẽ thật của Chúa, sẽ càng chuyên tâm trong việc thờ phượng Chúa chừng nấy. Điểm thứ hai, đó là đời sống thánh khiết. Sự đáp ứng thứ hai là sự đáp ứng của đời sống thánh khiết trong hai khía cạnh, trong sạch về tội lỗi và biệt riêng cho mục đích của Chúa. Biệt riêng mình cho Chúa và biệt riêng đời sống cho mục đích của Chúa trong hoàn cảnh sống trong thế gian nơi Chúa đặt để mình là một sự kêu gọi lớn, một thách thức lớn và là lẽ sống lớn cho tất cả những người sống chờ đợi Chúa trở lại. vì chúng ta hiểu rằng chỉ có những người mặc áo trắng công nghĩa của Chúa ban cho mới thấy được Chúa và gặp được Ngài. Và không có sự thánh khiết của sự đáp ứng trong ân sủng Chúa, trong đời sống và trong mục đích mà Chúa đã ban cho, thì không có ai có thể thấy được Đức Chúa Trời hay là vui mừng trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và điều số 3, chúng ta đã học biết một điều liên hệ rất mật thiết đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Song song với sự thờ phượng và sự sống thánh khiết, đó là sự chuyên cần, trung tín, phục vụ, hầu việc Chúa. Trong 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh, những điều Chúa khen trong các hội thánh, đó là sự kiên trì, phục vụ, giữ vững đức tin, trung thành với lẽ đạo của Chúa. Chúa biết tất cả công việc của hội thánh. Dầu vấn đề tấm lòng là vấn đề căn bản trong sự hầu việc, nhưng sự năng nổ, kiên trì, trung tín cũng quan trọng không kém trong công việc mà Chúa đã ban cho. Trong thí dụ về ta lân trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 14 tới câu 30, hay là thí dụ về nén bạc trong Lu-ca đoạn 19 câu 11 tới câu 27 mà chúng ta đã học, thì sự đo lường lòng trung tín đặt căn bản trên sự phục vụ của mỗi người tùy theo cơ hội, thì giờ, tài năng mà Chúa ban cho. Và tấm lòng không tin, chối từ Chúa cũng được đo lường trên đời sống không có dự phần trong trách nhiệm nước Chúa đã ban cho. Hôm nay tới phần số 4, đó là tôi sẽ rao truyền lời của Chúa. Thái độ sống của chúng ta khi chờ đợi Chúa tái lâm được bày tỏ trong sự thờ phượng Chúa. Thứ hai, sống thánh khiết. Thứ ba, bền lòng phục vụ. Đây là điều chúng ta đã ghi lại trong các thư hồi âm thưa lại với Chúa để dấn thân với Ngài. Nhưng mà Chúa còn muốn chúng ta đáp ứng với Chúa thêm một điều quan trọng nữa, liên hệ đến các phần kia nhưng có một chỗ đứng đặc thù của nó, đó là rao truyền lời Chúa. Trong thư gửi cho 7 hội thánh, chúng ta trở về với hội thánh Philadelphia là nơi Chúa đã ban cho cơ hội nhiều để làm chứng về Chúa. Và vì sự trung tín giữ lời Chúa, Chúa nói rằng dẫu họ nhỏ, nhưng Chúa ban năng lực và cơ hội để họ có kết quả cho Chúa. Trong đoạn 3 câu 8, ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Chúa là đấng cầm chìa khóa, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Và trong chỗ tể trị cầm quyền của ơn phước và cơ hội, Chúa ban cho Hội Thánh Philadelphia sự giảng tin lành, ngay cho những người chống đối và bắt bớ họ. Như đoạn 3 câu 9, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúa đem những người Do Thái cứng lòng nhất, chống đối nhất đến với Hội Thánh. Và trong quyền năng của tin lành Ngài, Ngài bắt phục những người đó, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống trước cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Những người Do Thái này sẽ trở lại với Chúa qua Hội Thánh. Họ sẽ công nhận và đầu phục chân đạo, lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Hội Thánh đang truyền rao. Người Do Thái sẽ đầu phục biết Chúa, dùng Hội Thánh, yêu Hội Thánh và muốn trở thành một phần tử ở trong Hội Thánh. Và Chúa cho Hội Thánh Philadelphia cơ hội kết quả để truyền rao danh của Ngài. Tại sao Hội Thánh Philadelphia? Vì các tín hữu tại đó làm chứng về Chúa, đơn giản vậy thôi. Họ truyền rao sứ điệp phúc âm, họ chia sẻ lẽ đạo tin lành cứu rỗi, họ tiếp xúc với bạn bè, mời gọi bạn bè thân hữu đến với Chúa. Chúng ta đã học thư Chúa gửi Philadelphia là hội thánh nhỏ thôi, nhưng sức mạnh bùng nổ cho đạo của Chúa và đánh dấu thời gian truyền giáo toàn cầu trong lịch sử hội thánh. Sự rao giảng lời của Chúa, làm chứng về Chúa, chia sẻ lời Chúa, nhiều cách để chúng ta nói về sự rao báo tin lành, tin mừng về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là điều mà Chúa nối kết trực tiếp với ngày Chúa trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12 tới câu 14. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần, nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Nếu ngày Chúa tái lâm tùy thuộc trên sự giảng tin lành khắp đất, thì tấm lòng của một người yêu mến Chúa chờ đợi ngày Chúa tái lâm cũng là một tấm lòng mang gánh nặng về việc giảng tin lành. Nhiều khi chữ giảng tin lành nghe có vẻ to lớn quá, nhất là thêm vào câu khắp đất, thấy như không có vẻ gì dính líu đến mình. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói về sự làm chứng, chia sẻ về Chúa, hướng dẫn bạn bè thân hữu đến với Chúa, thì là những chuyện trực tiếp dính líu đến đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói về sự rao giảng tin lành Chúa, chia sẻ tin lành, nói về sự sống căn bản ở trong hội thánh, ngay trong thánh lễ báp têm, nghĩa là trong chỗ bày tỏ sự liên hệ căn bản nhất với Chúa của từng cá nhân tín hữu, thì lời Chúa bày tỏ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Câu này rất dễ hiểu. Khi chúng ta qua lễ tiệc thánh nhắc nhớ lại tình yêu của Chúa ban cho mình, cảm ơn Chúa về huyết tha tội cho mình, ngợi khen vì thân Chúa đã chịu khổ cho mình, thì cũng đồng một câu đó phải nói lên một định ý, một quyết định, một chủ tâm, một lời hứa rằng sẽ rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Và sự rao giảng sự chết đó, tin lành đó, liên hệ đến sự trở lại tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên người tín đồ khi trở về đời sống của mình, trở về nhà mình, trở về công việc của mình, thì trong vòng quen biết, trong vòng đời sống đó, nói về Chúa, truyền rao sự chết của Chúa. Trong hội thánh đầu tiên, các tín hữu nhóm lại thường xuyên, không phải chỉ là cuối tuần vào Chủ nhật hay là một tháng một lần mới dự tiệc thánh. Mỗi lần nhóm họp lại, họ đều dự tiệc thánh. Cho nên sự rao truyền sự chết của Chúa là sự nhắc nhở, dấn thân, liên tục, thường xuyên trong đời sống của họ. Không phải lúc nào lễ lạc mới có thể mời gọi, bày tỏ điều đó ra. Đây là lối sống của con dân Chúa. Đây là nhân sinh quan. Đây là tập quán đức tin hàng ngày của hội thánh Chúa. Văn phạm mà sứ đồ Phaolô dùng để viết câu mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến, giúp chúng ta hiểu thêm nhiều điều. Câu này có thể hiểu không phải là một mệnh lệnh như là một nhận định. Nghĩa là khi nào anh em dự tiệc thánh thì trong hành động dự tiệc đó, trong ý nghĩa của bữa tiệc đó, trong sự nhắc nhớ về Chúa đó, anh em đã rao báo về sự chết của Ngài. Thánh lễ tiệc thánh chính là bài giảng, chính là phương tiện bày tỏ lễ đạo cứu rỗi và đời sống biết đáp ứng với ân điển của Chúa, tự nó trong bản chất và trong phong thái sinh hoạt bình thường luôn luôn có sự nhấn mạnh về sự rao sự chết của Chúa cho tới khi Chúa trở lại. Nhưng để câu nhận định đó đúng thì chúng ta phải hiểu một điều, đó là có mặt các thân hữu ở trong hội thánh lúc hội thánh thờ phượng Chúa. Tức là người tín đồ có mời bạn đến trong sự thờ phượng, có dẫn bạn đến, đem bạn đến để qua sự thờ phượng không phải chỉ giữa mình với Chúa, nhưng cũng là cơ hội để nói về Chúa và để cho lẽ thật của Chúa được truyền rao qua lời giảng dạy, qua các thánh lễ, qua sự làm chứng trực tiếp, qua sự thông công, được đem đến với bạn hữu là những người được mời đến trong chỗ có thể chứng kiến đức tin. Đây là điều căn bản phải hiểu. Rất nhiều người tín hữu ngại đem bạn bè đến với hội thánh, sợ rằng bài giảng khó nghe quá, không hiểu nổi, sợ rằng nhóm dài quá, người ta không quen, sợ họ lạc lõng. Đây là những lo ngại, quan tâm, cũng đúng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều này. Nếu lễ tiệc thánh là công cụ Chúa có thể dùng như là một sự rao truyền sứ điệp, là chỗ mà chúng ta rất ngại vì thân hữu không dùng bánh được, không dự chén được, cho nên họ rất dễ để bị ngượng ngùng. Mà nếu Chúa dùng thì giờ đó, Chúa dùng thánh lễ đó để bày tỏ sự chết của Chúa và ý nghĩa của ân sủng Ngài, thì chúng ta đứng trong chỗ đức tin, cứ mời, cứ quan tâm trong lời Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, tất cả những bài hát, thánh ca, tất cả những lời được tuyên rao, Chúa sẽ dùng để đem sự cứu rỗi đến bày tỏ ra cho những người Chúa chọn. Có một câu kinh thánh thường được dùng cho các mục sư và người giảng đạo, và đó là chuyện cũng đúng, nhưng cũng là câu áp dụng cho tất cả những sự truyền bá đạo Chúa, áp dụng cho mọi người, nhất là nhắc nhở về thái độ phải có. Ở đây khi sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê, ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 4 từ 1 cho tới 5, ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bị tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện nhiễm. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Chúng ta cần chú ý tới lý do mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh vấn đề giảng tin lành với Timôthê. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng. Vì Chúa là đấng sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết, vì Ngài sẽ hiện tới và nước Ngài sẽ được thành lập đời đời, cho nên có một trách nhiệm mà Timôthê và tất cả hội thánh không thể lơ là được, không thể ỷ ôi được, không thể lè phè được, đó là giảng đạo, cố khuyên. Phaolô nói gặp thời hay không gặp thời, thuận lợi hay trở ngại, người nghe hay không nghe, đáp ứng hay không đáp ứng, có nhận lời mời để đến hay là từ chối cứu đi, thì chúng ta hiểu vấn đề. Chúng ta tìm mọi cách để tin lành được truyền rao cho tất cả những người chưa biết Chúa. Đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi, Phaolô nói. Nhưng chúng ta hiểu đây là vấn đề nói dễ, làm khó. Vấn đề chính không phải là nói, nhưng là vấn đề hiểu. Hiểu gì? Hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài. Hiểu rằng thời gian ân điển ban cho có giới hạn, và giới hạn đó sắp chấm dứt một cách cấp kiếp. Và chúng ta cần sống trong sự hiểu biết của sự kêu gọi lớn này cho toàn thể con dân Chúa, cho toàn thể hội thánh và cho từng cá nhân. Chúng ta cần bắt đầu nơi đơn giản nhất, trong sự mời gọi, nối kết với bạn bè, thân hữu, gia đình, trong các cơ hội Chúa ban cho, gặp thời hay không gặp thời. Gặp thời thì họ sẽ trả lời và họ sẽ tới, họ sẽ gặp, họ sẽ nghe. Không gặp thời thì họ từ khước để không đi. Và đó là hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng kết quả là vấn đề của Chúa. Chuyện kết quả chúng ta giao phó và đặt để trong tay Chúa. Còn về chính mình thì cứ đem lòng rất nhịn nhục, rất chịu khó, rất kiên trì để làm chuyên cần cho xong vấn đề Chúa giao, rao giảng tin lành Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong sách Giu-đa câu 21, câu 23, ông khuyên, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa, còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Đây là thái độ sống chờ đợi Chúa trở lại, nghĩa là trong đợi sự thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta cho được sự sống đời đời, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta trách phạt kẻ này là kẻ trù trừ, cứu vớt kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa, đối với kẻ khác thì có lòng thương lẫn với sợ. Giữ lòng thương yêu với Đức Chúa Trời, truyền rao tin lành cứu rỗi. Đối với kẻ trù trừ thì chúng ta trách phạt, với những người đang đối diện với sự hủy hoại đời này và sự hư mất đời sau thì cứu vớt họ, rút họ ra khỏi lửa, và cho ai đang sống trong xác thịt thì chúng ta đối với họ có lòng thương lẫn sự sợ hãi cho đời sống của họ đời đời. Ghét bỏ tội lỗi nhưng thương lấy linh hồn của người hư mất. Cho nên chúng ta có những bổn phận trong khi chờ đợi Chúa trở lại: thờ phượng Chúa, sống thánh khiết, bền lòng phục vụ và rao truyền lời Chúa. Điểm thứ năm, chúng ta sống trong lòng yêu thương nhau. Chúng ta rất ít khi nghĩ tới chuyện yêu thương nhau là chuyện liên hệ mật thiết đến sự thực nghiệm lẽ đạo tái lâm. Nghĩa là khi chúng ta nghĩ tới Chúa tái lâm thì chuyện đương nhiên thường là giảng tin lành, phục vụ, làm việc, điều đó rõ ràng cho chúng ta. Nhưng vẫn có một sự thiếu sót lớn theo lẽ thật của Chúa, vì thế Kinh Thánh đòi hỏi một sự hồi âm trong phương diện đặc biệt này, đó là vấn đề phải thương yêu nhau trong hội thánh. Trong thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, điều Chúa trách hội thánh là về tình yêu thương của họ không tỏ bày rõ ràng như ban đầu nữa, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chữ kính mến được dịch ra với đối tượng chính là Chúa. Lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu, đó là chỗ bắt đầu sự thất bại của hội thánh khi tình yêu này bị nguội lạnh, vỡ lở và khó khăn. Nhưng tình yêu ban đầu không nhất thiết và nhất là cũng không đúng, chỉ giới hạn đối với Chúa mà thôi. Tình yêu đối với hội thánh, với con dân Chúa, với thân thể nhiệm màu của Chúa trong đức tin là hội thánh Chúa là sự nối kết bằng chứng của sự yêu mến Chúa. Sự yêu mến Chúa được chứng minh trong lòng yêu thương nhau. Cho nên khi tình yêu của hội thánh Ê-phê-sô nhạt màu trôi giạt đối với Chúa thì họ cũng nhạt nhẽo hững hờ đối với nhau. Và Chúa nhắc nhở lại rằng cái chỗ căn bản của tình yêu thương với Chúa và với hội thánh phải được thiết lập trở lại hẳn hoi, đặc biệt trong lễ đạo Chúa tái lâm. Vì biết ngày Chúa tái lâm đang cấp kiếp đến gần, cho nên phải nhen lại lửa lòng yêu thương với Chúa và với hội thánh. Phaolô cũng căn dặn hội thánh tại Philip như thế này, trong đoạn 4 câu 5: hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Hãy cho mọi người đều biết, hay là hãy tỏ bày chứng cớ, hãy thiết lập rõ ràng bản chất của sự liên hệ, chứng minh, bày tỏ, bộc lộ điều gì? Sự liên kết nhu mì yêu thương đối với anh chị em trong hội thánh. Tại sao vậy? Phaolô trả lời, Chúa đã gần rồi. Vì Ngài Chúa đến gần là động cơ để bày tỏ chứng minh lòng yêu thương nối kết hết lòng với anh chị em. Vì khi Ngài Chúa càng gần bao nhiêu, thì bằng cớ cần thiết này cũng phải được tôi luyện sống động và bày tỏ rõ ràng càng thêm bấy nhiêu. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3, 12 tới câu số 13. Nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Có một điều cần thiết xảy ra để cho chúng ta có thể được chuẩn bị sẵn sàng, đầy sự vững mạnh, đầy lòng chắc chắn, đầy sự vui vẻ khi chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Phaolô cầu xin điều gì để cho các tín hữu được vững vàng và thánh sạch không chỗ trách được khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra? Ông cầu nguyện rằng tình yêu thương trong lòng con dân Chúa đối với hội thánh được bày tỏ rõ ràng tăng bội để chứng minh thực chất của đức tin và chuẩn bị sẵn sàng lòng trong đợi Chúa. Nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, để cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho. Nghĩa là để được sẵn lòng gặp Chúa phải tăng bội lòng yêu thương với nhau. Chúng ta có thể tưởng tượng xem, nếu lòng mình còn đang nhiều xích mích với anh chị em, nếu liên hệ còn nhiều gãy đổ, nếu sự thông công bị lơ là nhạt nhẽo, thì bày tỏ rằng lẽ đạo tái lâm đang không thẩm định trong đời sống của chúng ta, và thứ tự ưu tiên của Chúa và nước Ngài chưa chủ động toàn vẹn trong đời sống của mình. Vì Ngài Chúa đến đem một sự cư xử rõ ràng với nhau, như Phaolô căn dặn về vấn đề xét đoán, chỉ trích, chê bai thường xảy ra trong cộng đồng dân Chúa, và ông nối kết với lẽ đạo Chúa tái lâm. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 5. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Sẽ không xét đoán, nhưng phải yêu thương. Đợi Ngài Chúa đến, thì bằng cớ yêu thương càng phải tăng thêm để có thể đứng trong sự vui mừng đầy trọn mà Chúa dành cho tất cả con dân Chúa. Phaolô hiểu điều này, cho nên ông chờ đợi Ngài Chúa trong sự vui mừng và trông cậy, khi ông ghi lại Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 19-20. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Ngày Chúa Giê-xu đến, thì điều gì là sự vui mừng, là sự vinh hiển, là mão triều thiên? Là chính anh em là sự vinh hiển, anh em là sự vui mừng của chúng tôi. Cho nên tấm lòng đáp ứng hồi âm với Chúa, dạy dỗ kêu gọi về ngày lớn của Chúa, chúng ta chú tâm trong sự thờ phượng Chúa, sống thánh khiết, bền lòng phục vụ, rao truyền lời Chúa và yêu thương lẫn nhau. Ai có tai hãy nghe để đáp ứng và hồi âm. Hãy subscribe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.